Kính thưa quý ông bà và anh chị em, các bạn trẻ rất thân mến. Cách đây khoảng vài tháng, khi một lần chải tóc, tôi chợt thấy loe ngoe một sợi tóc bạc và chột dạ nghĩ rằng: ôi, mình bắt đầu già rồi. Và lại thêm nghĩ nữa, khi già, mình bước vào quy luật của con người, đó là sinh lão bệnh tử. Bệnh thì đã có rồi, từ lâu nay, không ít khi nhiều khi nào cũng có. Lão thì sợi tóc bạc là bằng chứng hiển nhiên, chỉ còn đến ngày tử nữa mà thôi. Và ngậm ngùi khi nghe lại lời ca của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi trở về cát bụi. Ôi cát bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp rong chơi. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi trở về cát bụi. Thưa quý bạn chị em, các bạn trẻ cũng thế, mấy khi chúng ta nghĩ rằng mình sẽ trở về cát bụi đang trong tuổi rong chơi trên cuộc đời này. Và một bài hát khác cũng mang ý nghĩa gần như thế: sống trên đời này người giàu sang cũng như người nghèo khó, trời đã ban cho thì ta cảm ơn trời dù sống trong đau thương. Mai kia chết rồi, trở về cát bụi thì giàu có hay nghèo khó cũng như nhau. Nào ai biết trước số phận ngày sau ông trời sẽ trao. Hôm nay lễ cho là lễ sức cho trên đầu, là nhắc lại cho mỗi người chúng ta rằng thân phận của chúng ta được sinh ra từ bụi cho, và sau cuộc đời này lại trở về với bụi cho. Vậy thì mùa chay thánh này, hay là mở đầu của mùa chay thánh bằng ý thức sức cho, giúp cho chúng ta nghĩ gì về ơn gọi của người Kitô hữu và ý nghĩa của việc sức cho, hay là ý nghĩa của việc nhắc lại thân phận con người của chúng ta là mong manh và chỉ như bụi cho, đó là gì? Lời Chúa ngày hôm nay có ba phần rõ rệt, và cũng là ba điều nhắc nhở mỗi người chúng ta sống mùa chay. Việc thứ nhất đó là sám hối. Khi mà anh em ăn chay thì đừng làm ra vẻ rầu rĩ. Khi mà bước vào mùa chay là mùa mời gọi chúng ta sống sám hối, có nghĩa là nhìn lại những việc mình đã làm trong quá khứ. Ai trong chúng ta mà chẳng có tội? Ai trong chúng ta mà không từng vấp ngã? Thế nhưng chúng ta mải mê với cuộc sống, hoặc có khi không ai nhắc nhở, cho nên chúng ta cứ tiếp tục sa đà dần vào chuyện xấu xa tội lỗi. Trong một phút ân hận trước khi bước lên xử bắn, người thanh niên nọ bỗng òa khóc nức nở và ân hận rằng: trời ơi, cái chết của tôi ngày hôm nay bắt nguồn từ việc là tôi đã ăn cắp một đồng đô la của mẹ tôi. Rồi dần dần tôi ăn cắp tới 10 đô, 100 đô, 1.000 đô. Và hôm nay cái chết của tôi trả giá cho việc tôi đã cướp ngân hàng. Thế đấy thưa quý bà và anh chị em cùng các bạn trẻ, việc yếu đuối của con người hay tội lỗi của con người xem ra có vẻ là ghê gớm, nhưng thực chất nó bắt nguồn từ một chuyện rất nhỏ. Cho nên mùa chay nhắc nhở mỗi người chúng ta sám hối là để nhìn lại những hành vi của chúng ta, có thể chỉ là những công việc rất nhỏ, nhưng đừng chủ quan, để rồi một ngày nào đó nó lôi kéo chúng ta trở thành tội phạm. Thế nhưng không những chỉ là xét mình, mà việc sám hối còn hướng chúng ta quyết tâm đứng dậy. Tôi xin trở về, về với Chúa là Cha. Tôi xin trở về, tội đời xin gác lại trong quá khứ. Đấy mới là việc sám hối đích thực. Sám hối không phải chỉ ngồi ủ rũ, sầu dột vì chuyện mình đã làm. Nhưng sám hối là niềm vui phấn khởi, là vì mình còn có một Thiên Chúa yêu thương để trở về, và Ngài dùng chính máu của mình để tẩy rửa tội lỗi của chúng ta. Việc làm thứ hai của mùa chay thánh nhắc nhở, mà lời Chúa cũng nhắc chúng ta hôm nay, đó là cầu nguyện. Cầu nguyện là gì? Câu hỏi khi tôi hỏi ở trên lớp giáo lý thì có nhiều người khó trả lời vì không biết cầu nguyện là gì. Nhưng có nhiều người thì trả lời một cách rất dễ dàng, bởi vì cầu nguyện chẳng phải là việc gì xa xôi diệu vời, mà chỉ là việc đối thoại và gặp gỡ với Thiên Chúa. Đối thoại và gặp gỡ với Thiên Chúa như hai người bạn với nhau, như một người con với người cha, như một người con với người mẹ. Đối thoại và nói chuyện với Thiên Chúa như là một giây phút tâm sự, một tâm phút giải bày. Cầu nguyện tuy rất dễ dàng, nhưng mà chúng ta lại dễ quên. Mới hồi trưa hôm nay, một bạn trẻ trong lớp giáo lý bữa nay chuẩn bị làm đám cưới gọi điện cho tôi, rồi hỏi rằng muốn mời cha làm lễ đám cưới cho con được không. Tôi bảo là không được, bởi vì nhà thờ Ba Chuông luân phiên chia tuần, tới tuần nào cha đó làm lễ. Thế thì bạn ấy nói là con chỉ sợ là gặp phải cha giảng dở. Đi lễ đám cưới gặp cha giảng dở buồn lắm. Các cha học triết học, học thần học cao siêu, nói toàn lời Chúa không nên con chẳng hiểu. Thế thì tôi nói, chính vì không hiểu thì lo mà đi học. Ở nhà thờ Ba Chuông có mở các lớp thần học cho các bạn học, để mở rộng kiến thức, để hiểu thêm, không đi học. Con phải lo cơm áo gạo tiền, cha ơi. Đấy. Dĩ nhiên tôi không nói bạn đó là không cầu nguyện, nhưng mà chuyện cơm áo gạo tiền là chuyện rất thiết thực trong cuộc sống của các bạn, và nó lôi kéo các bạn để rồi các bạn không còn thời gian để cầu nguyện với Chúa. Mùa chay thánh nhắc lại với người chúng ta, đây là thời khắc để các bạn đến với Chúa cầu nguyện, bởi vì chúng ta đã quay lưng với Thiên Chúa từ lâu nay rồi. Việc thứ ba, thưa quý ông bạn chị em và các bạn trẻ, đó là việc làm phúc. Sau khi đã ngồi lại định tâm để gác lại chuyện quá khứ sau lưng, chạy đến với Chúa cầu nguyện, thì việc lành phúc đức hay là việc làm từ thiện bác ái là hành động sau khi đã gặp gỡ Thiên Chúa. Việc lành phúc đức chắc ai trong chúng ta cũng đã từng làm. Và lời Chúa cũng nhắc lại chúng ta, khi làm việc lành phúc đức thì đừng khua chiêng đánh trống. Đừng nói cho làm việc tay phải thì đừng để cho tay trái biết. Cứ âm thầm lặng lẽ mà làm. Thế nhưng việc làm lành phúc đức chúng ta nghĩ là việc cho người này người kia một chút tiền chút của, cho nên khó làm lắm cha ơi. Bằng chứng là ngày 24 tháng 2 vừa qua, trên tờ báo Sài Gòn Tiếp Thị có một bài viết người Việt tiêu xài lạc quan nhất thế giới. Bằng chứng là Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu cho biết, năm nay dân ta ăn Tết lớn chưa từng có. Trong tháng 1 năm 2011, Ngân hàng Nhà nước đã cung cấp cho các tổ chức tín dụng 132.000 tỷ đồng, mà phần lớn là tiêu xài cho cái Tết vừa qua. Trùng hợp là cũng ngay thời điểm này, tổ chức Mastercard Worldwide công bố một khảo sát tiêu dùng trên 10.502 người trên 24 quốc gia, gồm vùng lãnh thổ khu vực châu Á, Thái Bình Dương, châu Phi và Trung Đông. Việt Nam chúng ta nằm trong khu vực châu Á, Thái Bình Dương. Thì kết quả cho như sau: ưu tiên số 1 cho việc ăn chơi giải trí, Việt Nam đứng đầu 86%. Sung sướng nha, ngồi đó cười. Chắc là dự định là sau lễ này bắt đầu đưa nhau đi ăn nhà hàng gì phải không? Hàn Quốc, một nước giàu có như thế, 78%. Hồng Kông 75%. Tiếp đến là ngoài cái việc ăn chơi tiêu xài giải trí thì tiêu xài một cách gọi là không tính toán, vô tư vung tiền qua cửa sổ, dẫn đầu đó là 62% với tên gọi Việt Nam. Úc đứng sau và Hàn Quốc đứng thứ ba. Và oái oăm thay, tôi thấy thật là trớ trêu khi đúng ngày 24 tháng 2 vừa qua thì cũng là ngày mà Thủ tướng Chính phủ duyệt xét cho việc tăng giá xăng lên 2.900 đồng một lít, để rồi bây giờ mỗi người chúng ta méo mặt trả 19.300 đồng một lít xăng. Chưa hết, đầu tháng 3 giá điện tăng lên 15,8%. Thế là câu cửa miệng của quý bạn chị em và nhất là các bạn trẻ đi đâu cũng trời ơi, lương không tăng mà giá cứ tăng. Thậm chí có cả những bài thơ dài ngoằng ngoẵng than trời về chuyện lương và giá. Thế thì thưa quý bạn chị em, các bạn trẻ, người Việt Nam với những con số như thế không đáng tự hào một chút nào. Trong khi đó, lời Chúa kêu gọi chúng ta hãy làm việc lành phúc đức. Bởi vì người nghèo xung quanh chúng ta thì còn đầy, và người nghèo của Việt Nam chúng ta vẫn thuộc vào trong những nước nghèo trên thế giới. Những con số đó hẳn là giúp cho chúng ta sống việc thứ nhất là hồi tâm sám hối, và những con số đó cũng giúp cho chúng ta biết tìm đến Chúa để cầu nguyện, và cũng có thể nói những con số đó làm cho chúng ta phải nhìn lại ví tiền, thay đổi cách sống và sẵn sàng bớt đi những sự việc tiêu xài phung phí của mình để giúp đỡ cho những người không có cái ăn. Thưa quý ông bạn chị em, các bạn trẻ thân mến, khi sức cho, chúng ta được nghe nhắc rằng: hỡi người hãy nhớ mình là bụi cho, một mai người sẽ trở về bụi cho. Câu ca đó xin trở thành lời tâm niệm của anh chị em trong mọi hành động của mình trong mùa chay thánh này. Và để rồi không chỉ dừng lại trong 40 ngày chay tịnh, mà suốt cuộc đời của anh chị em được bình an trong tình yêu của Chúa, suốt cuộc đời của anh chị em có được một tâm hồn thanh thản và hạnh phúc, bởi vì anh chị em có một Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót, người chậm giận và giàu lòng từ bi. Có như thế, chúng ta mới không lo sợ khi tóc đã điểm bạc. Có như thế, chúng ta không hãi hùng khi nằm trên giường bệnh. Và có như thế, chúng ta cũng mỉm cười khi trở về với bụi cho. Amen.